Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 10, 2014. Tại Hồng Kông, khoảng 20 người biểu tình bị thương trong các vụ xô xát với cảnh sát. Mỹ và Trung Quốc tìm cách dàn xếp bất đồng để chuẩn bị cho chuyến đi Bắc Kinh của Tổng thống Obama. Đài Loan lần đầu tiên bắn thử tên lửa từ tàu ngầm. Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên lại nổ súng cảnh cáo thế uy lẫn nhau tại vùng giới tuyến. Nga và Ukraine đặt thỏa thuận về giá khí đốt tạm thời. Tại Kobane, Syria, lực lượng Kurdistan đẩy lùi được một cuộc tấn công của quân thánh chiến. Kính thưa quý vị, chính quyền Hồng Kông hôm nay thông báo các vụ xô xát giữa cảnh sát và người biểu tình vào tối qua tại Mông Cốc, khu thương mại rất sầm uất, đã làm khoảng 20 người bị thương. Theo quan sát của AFP, cảnh sát đã dùng dùi cui đánh đập tới tấp vào người biểu tình, làm nhiều người bị thương. Trong khi đó, cảnh sát Hồng Kông giải thích là phải phản ứng sau khi người biểu tình tìm cách phá vòng vây. Từ Hồng Kông, thông tin viên của đài RFI Florence de Changi tường trình.
Blessure à la tête, fracture et contusion, ce que la police a appelé une action déterminée en faisant usage d'un minimum.
Bị thương ở đầu, gãy xương, sưng thâm tím, đó là kết quả của điều mà cảnh sát Hồng Kông gọi là một hành động kiên quyết qua việc sử dụng tối thiểu vũ lực để giải tán đám đông nhằm tránh để cho tình hình bùng phát. Trong khi đó, những người biểu tình tố cáo tình trạng lạm dụng vũ lực của cảnh sát. Liên đoàn bảo vệ nhân quyền đã tổ chức họp báo để lên án cảnh sát sử dụng bạo lực ở mức không cần thiết trong những hoàn cảnh như vậy. Theo hiệp hội này, cảnh sát đã vi phạm nguyên tắc sử dụng bạo lực tối thiểu khi dùng dùi cui đánh vào đầu, vào tay và các bộ phận khác trên thân thể của người biểu tình, có thể làm bị thương nặng hoặc gây tử vong. Trong thông cáo được công bố sáng sớm hôm nay, cảnh sát cho biết là chính những người biểu tình đã tìm cách phá vòng vây, buộc cảnh sát phải có phản ứng mạnh mẽ nhằm tái lập trật tự trong khu vực rất náo nhiệt này của Hồng Kông. Từ ba đêm qua, cảnh sát đã rất vất vả để làm việc này. Theo thông báo chính thức, vụ xô xát tối qua là một cảnh sát bị thương ở vai trái và ba người biểu tình bị thương. Thế nhưng, các bức ảnh được lưu hành trên mạng xã hội cho thấy nhiều khuôn mặt người biểu tình bị đánh đập bê bết máu và dường như có ít nhất hơn một chục người bị thương. Sau vụ xô xát này, mỗi bên chiếm giữ lại được các vị trí của mình. Thông cáo chính thức cho biết cảnh sát không giải tỏa nơi có cuộc biểu tình.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Mỹ và Trung Quốc tìm cách dàn xếp bất đồng để chuẩn bị cho chuyến đi Bắc Kinh của Tổng thống Barack Obama. Tối thứ Sáu và hôm qua thứ Bảy tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, Ngoại trưởng John Kerry đã tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc đặc trách ngoại giao Âu Dương Siết Trì nhằm chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Tổng thống Barack Obama vào đầu tháng 11 tới đây. Theo Washington, đây là cuộc gặp không chính thức tại tư dinh của ông Kerry. Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ cho AFP biết hai bên đã có những cuộc trao đổi thẳng thắn về các bất đồng, về các hồ sơ có vấn đề nhằm giảm bớt sự khác biệt và tìm kiếm các phương tiện quản lý những vấn đề này một cách có hiệu quả. Ông Kerry và ông Dương Khiết Trì đặc biệt thảo luận về những bất đồng trong hồ sơ khủng hoảng Hồng Kông, về nhân quyền và những căng thẳng ngày càng gia tăng trên biển giữa Trung Quốc và các nước láng giềng Đông Nam Á và Bắc Á. Vẫn theo nguồn tin này, hai bên đã đề cập đến một chủ đề vốn gây bất đồng từ lâu nay giữa Mỹ và Trung Quốc, đó là vấn đề tin tặc và việc bảo vệ các thông tin bí mật về kinh tế của các doanh nghiệp. Sáng ngày hôm qua tại Boston, ông Kerry và ông Dương Khiết Trì có một cuộc gặp ngắn ngủi với giới báo chí. Theo Ngoại trưởng Mỹ, hai nước cố gắng xử lý các bất đồng một cách hiệu quả nhất. Về phần mình, ông Dương Khiết Trì cho biết mục đích cuộc gặp ở Boston là chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Barack Obama và nhấn mạnh tới việc cần phải củng cố lòng tin giữa hai nước. Theo lịch trình, Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC được tổ chức từ ngày 10 tháng 11 tại Bắc Kinh. Hải quân Đài Loan vừa bắn thử thành công hai tên lửa chống hạm từ một tàu ngầm. Đây là lần đầu tiên các vũ khí này được sử dụng kể từ khi nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
Theo hai nhật báo Đài Loan, Tự do Thời báo và Liên hiệp báo, được hãng thông tấn AFP trích dẫn, các tên lửa Harpoon được phóng từ tàu ngầm Hải Hồ do Hà Lan chế tạo trong một cuộc tập trận hồi tuần trước. Harpoon được Hải quân Đài Loan cấp cho tàu ngầm từ năm ngoái. Tên lửa này có tầm bắn 150 hải lý, tức tương đương với gần 300 cây số, cho phép tăng cường khả năng tấn công của hai tàu ngầm Đài Loan, vốn trước đó chỉ được trang bị ngư lôi với tầm bắn hạn chế theo các nguồn tin từ Hải quân. Tên lửa Harpoon được mua từ Hoa Kỳ vào năm 2008 trong hợp đồng vũ khí trị giá 6,5 tỷ đô la, khiến Bắc Kinh phản đối dữ dội. Đài Bắc đã đưa loại tên lửa này vào sử dụng trên tàu chiến và chiến đấu cơ F-16. Hợp đồng vũ khí nói trên còn bao gồm cả tên lửa phòng không Patriot đời mới và trực thăng chiến đấu Apache. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc được cải thiện rõ rệt kể từ khi Quốc dân đảng thân Trung Quốc Dùng Mã Anh Kiểu lãnh đạo lên cầm quyền, cho phép tăng cường trao đổi thương mại và du khách tới thăm Đài Loan nhiều hơn. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan như một vùng lãnh thổ cần thống nhất bằng sức mạnh nếu cần thiết. Trung Quốc thường xuyên nhắc lại đe dọa sẽ xâm chiếm Đài Loan nếu đảo quốc chính thức tuyên bố độc lập. Đe dọa này khiến Đài Bắc nỗ lực tìm kiếm các vũ khí hiện đại nhất để tự vệ và chủ yếu mua từ Hoa Kỳ.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc lại nổ súng cảnh cáo thị uy lẫn nhau trong vùng giới tuyến phi quân sự. Đây là sự cố thứ hai trong vòng 10 ngày qua.
Một giới chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sự cố xảy ra hôm nay sau khi nhóm biên phòng Hàn Quốc nhận ra một toán quân Bắc Triều Tiên tiến lại đường phân ranh giới nằm giữa vùng giới tuyến. Lời cảnh báo được đưa ra bằng loa phóng thanh, giới chức nói trên cho biết súng bắn qua lại trong khoảng chục phút. Hiện tại không có thông tin nào về thương vong của hai phía. Theo một số nguồn tin quân sự khác, các binh sĩ Hàn Quốc đã bắn cảnh báo và thông báo bằng loa phóng thanh hai lần trong vòng 24 giờ qua. Về sự kiện này, ông Yang Moon-jin, một giáo sư tại Đại học Hàn Quốc nghiên cứu về Bắc Triều Tiên, bình luận, thần kinh của binh sĩ hai bên đều rất căng, điều này làm tăng nguy cơ một sự cố bất ngờ lệch hướng có thể khiến đụng độ trở thành không kiểm soát được. Trước đó, ngày 10 tháng 10 đã từng có một vụ nổ súng tại vùng giới tuyến sau khi các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay để đưa truyền đơn qua miền Bắc. Chính quyền Bình Nhưỡng rất tức tối vì các truyền đơn tố cáo tính chất độc tài của chế độ Cộng sản Bắc Triều Tiên và kêu gọi mọi người dân lật đổ chính quyền. Hai sự cố biên giới nói trên xảy ra trong thời gian chính quyền Bắc Triều Tiên có một số biểu hiện hòa dịu với Hàn Quốc. Thứ tư vừa rồi, nhiều lãnh đạo quân đội Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã gặp nhau, cuộc gặp đầu tiên kể từ 7 năm nay. Vẫn liên quan đến bán đảo Triều Tiên, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vừa mở tiệc trọng thể để đón chào các vận động viên đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội châu Á, theo thông báo của hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên. Đây là lần thứ ba lãnh đạo Bắc Triều Tiên xuất hiện trước công chúng trong vòng một tuần lễ sau một thời gian dài vắng mặt bất thường khiến nhiều người nghi ngờ có đảo chính. Đoàn thể thao Bắc Triều Tiên giành được 11 huy chương vàng được đại tại Á vận hội được tổ chức tại Hàn Quốc. Đây là thành tích tốt nhất của quốc gia này từ năm 1990. Đam mê thể thao của lãnh đạo Bắc Triều Tiên được biết đến. Ông Kim Jong-un thường tặng thưởng cho các ngôi sao thể thao địa phương xe hơi hạng sang và nhà ở. Liên quan đến chi phí của đoàn vận động viên Bắc Triều Tiên tại Á vận hội, Hàn Quốc thông báo sẽ chi trả hơn 70% của tổng số tiền hơn 500.000 euro.
Về quan hệ Nhật Bản và Nga, trong 6 tháng đầu năm nay, máy bay của Nga đã xâm phạm hoặc bay sát không phận của Nhật Bản hơn 500 lần, đây là mức kỷ lục. Một quan chức sĩ đoàn danh thuộc Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cho hãng Reuters biết, trong 6 tháng qua, không quân của Nhật Bản đã phải cất cánh tới 533 lần nhằm ngăn chặn tiêm kích Nga xâm phạm hoặc bay sát không phận của Nhật Bản. Cùng thời kỳ này năm ngoái, số vụ ngăn chặn chỉ là 308. Viên chức nói trên thừa nhận là không biết tại sao số vụ xâm phạm lại tăng cao đến như vậy. Từ sau Đại chiến thế giới lần thứ hai, Nhật Bản và Nga có tranh chấp lãnh thổ đối với 4 hòn đảo ở phía Bắc. Mặc dù cả hai nước đều khẳng định các hòn đảo này thuộc chủ quyền của mình, nhưng Tokyo và Moscow tránh gây căng thẳng trong quan hệ song phương. Hãng Reuters đã tìm cách liên lạc với Bộ Quốc phòng của Nga để hỏi về việc này, nhưng không thành công. Dường như các máy bay của Nga tập trung chú ý tới một khu vực ở giữa Nhật Bản và Bắc Triều Tiên. Theo tuần báo quốc phòng Chance Defense, có thể Nga muốn do thám căn cứ radar trong hệ thống lá chắn chống tên lửa mà Hoa Kỳ mới đặt gần khu vực này, nhằm theo dõi cảnh báo tên lửa bắn đi từ Bắc Triều Tiên. Một quan chức khác cũng thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói với tạp chí Chance là Nga muốn kiểm tra khả năng phản ứng, một tín hiệu không chỉ nhắm tới Nhật Bản mà tới cả Hoa Kỳ. Vụ gần đây nhất là ngày 6 tháng 10 vừa qua, một tiêm kích siêu âm Su-24 của Nga bay sát ranh giới không phận của Nhật Bản. Nhìn xuống khu vực Nam Á, quan hệ giữa Pakistan và Ấn Độ lại căng thẳng do vấn đề Kashmir. Chỉ huy quân đội Pakistan vừa đưa ra lời cảnh cáo mới đối với Ấn Độ và nhấn mạnh là Islamabad sẽ đáp trả mọi hành động xâm lược. Quan hệ giữa hai nước lại trở nên căng thẳng trong hồ sơ tranh chấp lãnh thổ ở Kashmir. Cách nay vài tháng, việc Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền tại Ấn Độ đã tạo hy vọng cải thiện phần nào băng giao với Pakistan. Từ Islamabad, thông tin viên của đài RFI gửi về bài tường trình.
Nous voulons la paix dans la région, a déclaré le chef de la.
Chúng ta muốn có hòa bình trong khu vực, nhưng mọi hành động xâm lược sẽ được đáp trả một cách thích ứng. Phát biểu trước các tân binh, chỉ huy quân đội Pakistan, ông Rahan Sharif đã tuyên bố như trên ngày hôm qua. Lời đe dọa này rõ ràng nhắm vào láng giềng thù địch Ấn Độ. Trong những tuần qua, quan hệ giữa hai nước đã căng thẳng thêm. Các vụ đỏ súng đã liên tiếp diễn ra dọc đường biên giới trong khu vực Kashmir. Đây là nơi mà hai nước có tranh chấp lãnh thổ và đã hai lần dẫn đến chiến tranh giữa Pakistan và Ấn Độ. Từ đầu tháng đến nay, khoảng 20 thường dân đã thiệt mạng và hàng ngàn người phải đi sơ tán. Đây là tình trạng chưa từng thấy kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2003. Các phát biểu của chỉ huy quân đội Pakistan hòa nhịp với các tuyên bố của chính phủ Islamabad từ vài tuần qua. Pakistan đã thay đổi giọng điệu với Ấn Độ so với thời kỳ sau cuộc bầu cử lập pháp tại Ấn Độ, với việc ông Narendra Modi lên làm thủ tướng. Lúc đó, lãnh đạo hai nước dường như mong muốn có một sự xích lại gần nhau giữa New Delhi và Islamabad.
Gael Lucia Verdú, Islamabad, RFI.
Nga và Ukraine đặt thỏa thuận về giá khí đốt tạm thời. Sáng nay trên đài truyền hình Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko cho biết đã đạt được thỏa thuận với Nga về giá khí đốt tạm thời sau các cuộc gặp nhân thượng đỉnh Á-Âu tại Milano, nước Ý vừa qua. Ông Poroshenko khẳng định là Ukraine sẽ có khí đốt, hệ thống sưởi sẽ hoạt động trong mùa đông này. Ông nói rõ, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận, lập trường của Ukraine đã được chấp nhận trên thực tế. Chúng tôi chỉ nói đến mùa đông này và định mức giá là 385 đô la 1.000 mét khối. Phía Nga đã chấp nhận như vậy. Vẫn theo nguyên thủ Ukraine trong đàm phán, Kiev có đề nghị là vào mùa hè, nhu cầu sẽ giảm và giá sẽ là 325 đô la 1.000 mét khối, nhưng Moscow không chấp nhận. Giá được ấn định hiện nay là 485 đô la. Sau các cuộc gặp với đồng nhiệm Ukraine tại Milano, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói đến những tiến bộ và thỏa thuận về các điều kiện tái cung cấp khí đốt cho Ukraine ít ra trong giai đoạn mùa đông. Từ tháng 6, tập đoàn Gazprom của Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine vì Kiev không chấp nhận Moscow tăng giá cũng như từ chối thanh toán các khoản nợ mua khí đốt. Tại thượng đỉnh Á-Âu ở Milano, Tổng thống Ukraine và Nga đã gặp nhau nhiều lần với sự hiện diện của lãnh đạo một số nước châu Âu. Ngoài vấn đề khí đốt, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuần tới, hai bên sẽ gặp nhau ở cấp bộ trưởng tại Bruxelles để tiếp tục đàm phán. Về thời sự Trung Đông, thành phố Kobane của Syria đã bị quân thánh chiến vây hãm từ hơn 30 ngày qua. Ngày hôm nay, lực lượng Kurdistan đã đẩy lùi được một đợt tấn công của tổ chức nhà nước Hồi giáo nhằm cô lập thành phố này với khu vực biên giới chung Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Trong vòng 48 giờ qua, Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu đã thực hiện 25 phi vụ oanh kích nhắm vào các mục tiêu của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq. Riêng tại thành phố Kobane, các vụ oanh kích của Liên quân quốc tế đã hỗ trợ mạnh mẽ cho lực lượng người Kurdistan. Từ Istanbul, thông tin viên của đài RFI Jerome Bastion tường trình.
Hôm qua, các vụ không kích của Liên quân đã làm giảm đáng kể nhịp độ tấn công của lực lượng thánh chiến, đến mức là các chiến binh Kurdistan đã có cả thời gian để chơi đá bóng ở sườn phía tây thành phố Kobani. Qua điện thoại, đôi khi bị ngắt giữa chừng do có tiếng nổ quá mạnh, một nhà báo có mặt tại chỗ cho biết sức ép của quân thánh chiến đã giảm đi rõ rệt. Lực lượng của tổ chức nhà nước Hồi giáo đã bị đánh bật ra khỏi trung tâm Kobani và chúng chỉ còn chiếm được từ 20 đến 30% diện tích thành phố, chủ yếu ở phía nam. Quân thánh chiến tập trung sức lực tấn công vào phía đông với sự yểm trợ của pháo nhằm tìm cách chiếm lối qua cửa khẩu ở Muxipina. Nhiều đạn pháo đã rơi sang phía Thổ Nhĩ Kỳ. Hai vụ tấn công bằng cách dùng xe hơi gài bom đã được kịp thời ngăn chặn và lực lượng Kurdistan khẳng định đã chuyển sang tấn công, cho dù họ không có đủ phương tiện vũ khí để xua đuổi được toàn bộ quân thánh chiến. Họ vẫn đang chờ đợi chi viện mà lực lượng Kurdistan tại Iraq và Iran đã hứa. Lực lượng Kurdistan tại Kobani lo ngại là quân thánh chiến sẽ đánh trở lại với nhiều vũ khí hạng nặng hơn.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Trong lĩnh vực y tế, Tổng thống Obama lại trấn an dân Mỹ về dịch Ebola. Trong thông điệp hàng tuần, nguyên thủ Mỹ kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, không nên tạo ra một bầu không khí hoảng sợ, không liên quan gì đến các nguy cơ lây nhiễm virus Ebola. Tuy nhiên, lời kêu gọi này dường như không trấn an được mọi người, và nhất là tại tiểu bang Ohio, nơi có khoảng 100 người đang được theo dõi. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Jean-Louis Pouquet cho biết thêm thông tin.
L'appel au calme du président n'a pas rassuré tout le monde et dans l'Ohio.
Lời kêu gọi mọi người bình tĩnh của Tổng thống Barack Obama không trấn an được ai, đặc biệt là ở Ohio, nơi mà nhân viên y tá thứ hai bị nhiễm virus Ebola từng có mặt tại đó vào cuối tuần, và hiện có khoảng 100 người đang được các bác sĩ theo dõi. Một tàu du lịch đã phải ngừng hành trình và quay lại cảng xuất phát, bởi vì trong số các du khách có một nữ hộ lý. Cho dù không hề có triệu chứng bị nhiễm virus Ebola, nhưng nhân viên hộ lý này đã từng có mặt gần Thomas Ducang, người Liberia tử vong vì Ebola. Trên đài truyền hình Mỹ CNN, bác sĩ Gary Weinstein đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng bệnh nhân Liberia này đã không được chăm sóc tử tế vì không có bảo hiểm và vì là người châu Phi. Ông cho rằng đó là những cáo buộc lăng mạ vì nhóm bác sĩ đã làm việc hết sức mình để cứu bệnh nhân này nhưng không thành công. Hôm nay là hết thời gian theo dõi virus Ebola trong thời gian ủ bệnh đối với cô người yêu của Thomas Duncan và những người thân của anh ta. Dường như tất cả những người này không bị lây nhiễm, tuy nhiên vẫn còn 75 người được theo dõi tại Dallas. Sức khỏe của nhân viên y tá đầu tiên bị nhiễm virus cũng đã khá hơn. Các trung tâm kiểm tra và phòng ngừa bệnh dịch đã đưa ra những chỉ thị mới để bảo vệ các nhân viên y tế tốt hơn. Tác động chưa từng thấy của dịch bệnh Ebola là Fidel Castro cho biết Cuba sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để ngăn chặn dịch bệnh Ebola tại châu Phi. Hôm thứ Sáu vừa rồi, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảm ơn Cuba về đề nghị tham gia hỗ trợ quốc tế ngăn chặn dịch bệnh.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Chính phủ Hoa Kỳ vừa khẳng định hôn nhân đồng giới bình đẳng với hôn nhân dị giới tại thêm 7 tiểu bang nữa. Như vậy, 26 trên tổng số 50 tiểu bang nước Mỹ cùng thủ đô Washington đã công nhận hôn nhân giữa hai người cùng giới sau khi tòa án tối cao từ chối can thiệp vào chủ đề gây tranh cãi này. Trong một thông điệp video được phổ biến hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder đã tuyên bố chính quyền sẽ dành cho những người đồng tính nam và những người đồng tính nữ khi kết hôn các khoản trợ cấp giống như với các cặp vợ chồng kết hôn hợp pháp khác. Mặc dù trong hiện tại chính quyền Liên bang Hoa Kỳ còn chưa được phép trợ cấp các cặp vợ chồng đồng giới sống tại 24 tiểu bang, việc công nhận hôn nhân đồng giới ở phần còn lại của nước Mỹ là một xu thế không thể đảo ngược.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu nhà biên đạo múa Pháp Benjamin Minpier, người được bổ nhiệm làm giám đốc đoàn múa ba lê của nhà hát nhạc kịch Paris.
Năm 37 tuổi, nhà biên đạo múa Benjamin Millepied được bổ nhiệm làm giám đốc đoàn múa ballet của l'Opéra de Paris. Cơ quan này nằm dưới sự bảo trợ của Bộ Văn hóa Pháp, có nhiệm vụ giới thiệu các vở múa kinh điển với công chúng, đồng thời sáng tạo và biểu diễn các tác phẩm đương đại. Cũng như đạo diễn Olivier Py của làng kịch nghệ, Benjamin Millepied được công nhận khá sớm nhờ vào tài năng múa cũng như nghệ thuật biên đạo của anh. L'Opéra National de Paris là hậu thân của Viện Hàn Lâm Hoàng gia âm nhạc, được thành lập từ năm 1669 dưới thời vua Louis XIV. Bản thân nhà vua là một người yêu chuộng nghệ thuật, dùng âm nhạc, kịch opera và múa ballet để biểu hiện cho uy quyền của vương triều. Thừa hưởng truyền thống này, cơ quan Opéra National de Paris hiện điều hành quản lý hai nhà hát lớn của Paris là Opéra Garnier chuyên về múa ballet và Opéra Bastille chuyên về kịch hát.
Khi lên làm giám đốc đoàn múa ballet của Opéra de Paris, Benjamin Millepied nối bước nhiều tên tuổi lớn khác của làng múa ballet, trong đó có Serge Lifa, giám đốc từ năm 1947 đến năm 1958, hay là Rudolf Nureyev hoặc Patrick Dupont. Tuy Benjamin Millepied không phải là gương mặt trẻ tuổi nhất được bổ nhiệm ở chức vụ quan trọng này, người nhỏ tuổi nhất đến nay vẫn là Patrick Dupont lên làm giám đốc của đoàn múa vào năm ông mới chỉ 31 tuổi. Thế nhưng Benjamin lại là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biên đạo múa. Vở múa đầu tiên do chính anh sáng tác là vào năm 2001, khi ấy mới vừa 24 tuổi. Sinh trưởng trong một gia đình khá giả ở thành phố Bordeaux, Benjamin Millepied từ nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ người mẹ. Mẹ anh là một giáo sư chuyên dạy múa ballet đương đại, thế còn bố của anh là một huấn luyện viên thể thao. Trong những năm tháng đầu đời, Benjamin lớn lên tại Senegal khi bố mẹ sang công tác ở thủ đô Dakar. Đến năm 7 tuổi thì gia đình anh trở về Pháp và anh bắt đầu học múa với mẹ và đã được đào tạo một cách bài bản ở trường lớp từ năm lên 10.
Nhờ có năng khiếu cho nên Benjamin Millepied vào năm 13 tuổi thi đỗ vào trường cao đẳng nghệ thuật thành phố Lyon, theo học khoa múa ballet cổ điển và đương đại, cho dù theo quy tắc học sinh phải đủ 16 tuổi và phải được đào tạo trước đó 4 năm tại trường này. Sau khi vừa tốt nghiệp tại thành phố Lyon, Benjamin sang Mỹ tầm sư học đạo. Sau hai lần thi múa, anh được tuyển vào trường School of American Ballet. Trường này rất nổi tiếng vì do vũ sư người Mỹ gốc Nga George Balanchine sáng lập vào năm 1934, nằm ở Lincoln Center ở góc phố Columbus Avenue và đường số 65 tại Manhattan, New York. School of American Ballet chuyên đào tạo chính thức các diễn viên của đoàn múa New York City Ballet. Gia nhập trường múa của Mỹ vào năm 16 tuổi, chỉ hai năm sau, Benjamin lọt vào mắt của hai nhà biên đạo múa là Peter Martins và Jerome Robbins. Tác giả Robbins rất nổi tiếng ở Mỹ, từng đoạt giải Oscar nhờ biên đạo múa và cùng thực hiện bộ phim West Side Story với đạo diễn Robert Wise. Nhờ vào sự dịu dắt của Jerome Robbins mà Benjamin được trao vai chính trong một vở múa quan trọng của đoàn New York City Ballet. Nhờ vào sự chỉ bảo của thầy mà Benjamin vào năm 17 tuổi đoạt giải nhất trong kỳ thi quốc tế tổ chức tại thành phố Lausanne bên Thụy Sĩ.
Tên tuổi của Benjamin Millepied lên như diều gặp gió, bởi vì chỉ vài năm sau, anh được phong làm diễn viên ngôi sao của đoàn múa New York City Ballet. Người khác thì có thể an phận hoặc tự hào với sự nghiệp của một ngôi sao, thế nhưng Benjamin thừa hiểu rằng đỉnh cao sự nghiệp của một diễn viên múa khá là ngắn ngủi. Dù có chịu đựng bền bỉ cách mấy, thì vầng hào quang cũng chỉ tỏa sáng trong vòng 10 năm.
Có lẽ cũng vì thế mà song song với các vai diễn trong các vở múa ballet hàng đầu, Benjamin Millepied bắt đầu sáng tác từ năm 2002. Các vở múa đương đại do chính anh biên đạo được diễn tại London, Geneva, Saint Petersburg hay thành phố Lyon. Anh hợp tác với nhiều đoàn múa và nhà hát nổi tiếng như nhà hát Mariinsky của Nga, đoàn múa ballet của Opéra de Paris, trung tâm nghệ thuật múa đương đại Morris Center tại Bridgehampton tại New York. Sự nghiệp của Benjamin Millepied cất cánh tung bay vào năm 2010, khi anh được đạo diễn Aronofsky mời hợp tác trong bộ phim Black Swan, Thiên Nga Đen. Ngoài việc biên đạo múa, anh còn là người tư vấn và huấn luyện các diễn viên để giúp họ vào các vai múa. Tại phim trường, anh đã gặp nữ diễn viên Natalie Portman. Đến năm 2012, hai người kết hôn, lập gia đình và sinh con. Có lẽ cũng vì thế mà trong số các diễn viên xuất thân từ làng múa ballet, anh là một trong những gương mặt people nổi tiếng nhất. Ca nhạc, điện ảnh, thời trang hay phim quảng cáo, tên tuổi của anh được đề nghị cho hàng loạt hợp đồng, trong đó có hợp đồng với hãng hàng không Air France và thương hiệu nước hoa Yves Saint Laurent. Nhưng Benjamin cho biết là anh chỉ nhận lời khi các hợp đồng ấy không ảnh hưởng gì đến đời sống gia đình, cũng như đến công việc sáng tác và biên đạo của anh. Trong số các vở múa đương đại khá độc đáo của Benjamin Millepied, có tác phẩm Amoville, sáng tác cho hai ngôi sao Nicolas Le Riche và Aurélie Dupont. Vở múa Triade cho Marie-Agnès Gilot, tác phẩm Three Movements cho đoàn múa Pacific Northwest Ballet, cũng như vở múa Years Later Solo cho Mikhail Baryshnikov vào lúc mà ngôi sao này đã gần 60 tuổi.
Benjamin Millepied chính thức nhậm chức giám đốc vào mùa thu năm nay sau khi được bổ nhiệm làm người điều hành đoàn múa ballet của Opéra de Paris. Vào năm 37 tuổi, anh sẽ tiếp nối nỗ lực của các bậc đàn anh trong cách đào tạo các diễn viên múa ballet đi tìm dấu gạch nối giữa truyền thống, kinh điển và biên đạo đương đại. Ngôi sao Rudolf Nureyev từ năm 1983 đến 89 đã thực hiện điều này khi đem nhiều ảnh hưởng của trường phái Nga vào trong ballet của Pháp. Thầy của Nureyev là hai vũ sư Anna Udeslova và Elena Vaitovich, đều xuất thân từ đoàn ballet của ông Serge Diaghilev. Patrick Dupont vào những năm 1990 thì đề cao phong cách của Pháp qua hai gương mặt tiêu biểu, đó là Roland Petit và Maurice Béjart. Đến lượt Benjamin Millepied thì anh nổi tiếng là người chuyên kết hợp nhiều luồng ảnh hưởng khác nhau, kể cả Mỹ, Nga và Pháp.
Ngôn ngữ múa của Benjamin Millepied kết hợp kỹ thuật hàn lâm với phong cách đương đại. Mỗi động tác hay tư thế mang tính biểu tượng hay trừu tượng, chứ không nhất thiết phải có cốt truyện hay để dẫn dắt một câu chuyện. Nơi Benjamin thường có những biến tấu ngẫu hứng, khiến cho người xem có thể đoán trước được sự tiếp nối biến đổi của các động tác. Bên cạnh đó còn có tư tưởng phá cách trong lối chuyển động trong không gian. Đôi khi anh lược bỏ quan điểm cân xứng đồng điệu trong cách nhìn toàn cảnh, phá vỡ khuôn thước của hệ thống thứ bậc, hậu cảnh quan trọng cũng như tiền cảnh, và múa không nhất thiết phải diễn ra ở vị trí trung tâm hay ở phía trước của sân khấu. Millepied trong tiếng Pháp có nghĩa là ngàn chân. Nhiều người thường nói đùa rằng, với một cái tên gọi như vậy, hẳn chắc Benjamin là có duyên tiền định với múa ballet. Khu vườn nghệ thuật có trăm ngàn sắc thái, biết bao đóa hoa kỳ tài. Benjamin Millepied vẫn ngàn chân một trụ, tìm được cho mình một góc đứng riêng, đưa thân vào chốn vũ điệu muôn vàng trong hành trình rũ bỏ lớp bụi thời gian. Thank you.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Hồng Kông, biểu tình tiếp tục, khoảng 20 người tham gia bị thương trong các vụ xô xát với cảnh sát. Mỹ và Trung Quốc tìm cách dàn xếp các bất đồng để chuẩn bị cho chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Obama. Đài Loan lần đầu tiên bắn thử tên lửa từ tàu ngầm. Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên lần thứ hai nổ súng thị uy lẫn nhau tại vùng giới tuyến trong vòng 10 ngày. Nga và Ukraine đã được thỏa thuận về giá khí đốt tạm thời. Tại Kobe, Syria, lực lượng Kurdistan đã đẩy lùi được một cuộc tấn công của quân thánh chiến Hồi giáo. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục bài học tiếng Pháp theo giáo trình Comment vous les affaires, bài thứ 34.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Bài thứ 34, một nhà báo rất tò mò. Một nhà báo, ông Paul Duval, người thực hiện một bài phóng sự về công ty Paragem, đã có hẹn với bà giám đốc Leblanc. Đăng Minh nhớ rất rõ ngày ông ấy đến công ty.
Bonjour madame, je suis Paul Duval, journaliste au quotidien du commerce.
Ah bonjour monsieur Duval, je suis Françoise Vitel. C'est pour le reportage sur Paragem, n'est-ce pas?
Exactement, j'ai un rendez-vous avec madame Leblanc.
Bà Leblanc đến nơi ngay lập tức. Và khi bà sắp sửa cùng với ông nhà báo trở vào văn phòng làm việc, thì Đăng Minh cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy bà đề nghị Đăng Minh đi theo.
Daniel, voulez-vous nous accompagner?
Moi?
Oui, vous, Daniel. Nous ne serons pas trop de deux pour répondre aux questions de monsieur Duval. Monsieur Duval, je vous présente Daniel.
Enchanté.
Daniel est notre stagiaire.
Ah, c'est très intéressant ça.
Không hiểu sao cái ông nhà báo này cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy. Có cái gì hay đến thế?
Oui, oui, c'est très intéressant. C'est votre premier stage?
Oui, enfin non.
Ce n'est pas votre premier stage?
Je veux dire que c'est mon premier stage à Paris, en France. Mais j'ai déjà travaillé à mon pays, chez une entreprise.
Non, non, Daniel, il faut dire dans mon pays, dans une entreprise, chez Paragem.
Lại các giới từ dans, chỉ cái gì ở phía bên trong, ví dụ, dans une entreprise, trong một xí nghiệp, dans une ville, trong một thành phố, dans un pays, trong một nước. Còn giới từ chez, đứng trước tên chỉ người hay xí nghiệp. Chez Paragem, chez Isabelle. J'ai déjà travaillé dans une entreprise dans mon pays.
Ah, mais alors vous venez de quel pays?
J'habitais au Vietnam.
Ah oui, et dans quelle ville?
À Hanoï.
Ah, mais c'est très intéressant ça, je connais votre pays. Magnifique, vous avez un pays magnifique. Et vous avez travaillé dans quelle entreprise?
Je travaillais chez Itexco.
Est-ce très différent de travailler dans une entreprise française?
Oui, il y a des différences.
Par exemple?
Par exemple, la langue. Ce n'est pas toujours facile de parler français bien. Je veux dire, de bien parler français.
Je comprends, c'est très intéressant ça. Quoi encore?
Trước những câu hỏi dồn dập như hỏi cung, rất khó mà không lầm lẫn. Tôi hiểu tại sao bà Leblanc lại kêu tôi cùng vào. Cảm giác đầu tiên của tôi quá là không sai. Ông Paul Duval đặt rất nhiều câu hỏi.
Vous avez combien de salariés?
Paragem est une très petite entreprise, monsieur Duval. Nous sommes seulement 5, ou plus exactement 6 avec Daniel, notre stagiaire. N'est-ce pas, Daniel ?
5 salariés plus un stagiaire. Est-ce que certains travaillent à temps partiel ?
À temps partiel ? Non, nous travaillons tous à plein temps.
Et vous, Madame Leblanc, vous travaillez combien d'heures par semaine ?
Oh, moi, Monsieur Duval, je fais beaucoup d'heures supplémentaires. Avec les heures supplémentaires, je dois bien travailler 50 heures par semaine.
C'est beaucoup.
C'est normal pour un chef d'entreprise.
Ông nhà báo ghi tất cả mọi chi tiết. Không có ai làm việc bán thời gian. Tiếng Pháp gọi là travailler à temps partiel. Ai cũng làm việc nguyên thời gian. Tiếng Pháp là travailler à plein temps. Bà Leblanc còn làm thêm giờ phụ trội. Faire des heures supplémentaires. Cũng may là ông Petit Bon cắt ngang buổi thẩm vấn này.
Entrez. Ah, Stéphane.
Ah, vous êtes occupé. Excusez-moi.
Non, non, entrez, Stéphane. Monsieur Duval, je vous présente Monsieur Petit Bon, mon associé.
Ah, enchanté, Monsieur Petit Bon, je suis heureux de vous rencontrer. Vous êtes le directeur administratif, n'est-ce pas ?
Monsieur Duval réalise un reportage sur notre entreprise.
Dites-le, ông Petit Bon, faites-vous những câu hỏi dồn dập. Nhưng tôi không còn sức để nghe nữa. Đầu tôi đầy ắp những câu hỏi của ông nhà báo.
C'est votre premier stage ? Ah mais alors vous venez de quel pays ? Est-ce très différent de travailler dans une entreprise française ? Vous avez combien de salariés ? Est-ce que certains travaillent à temps partiel ? Et vous, Madame Leblanc, vous travaillez combien d'heures par semaine ?
Một lúc sau, thì mọi người lại chuyển sang phòng của ông Petit Bon, trừ bà Leblanc đã tìm được cách ở lại một mình trong văn phòng của bà. Cùng với Đăng Minh, chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu về hoạt động của công ty Paragem và tập sử dụng tiếng Pháp trong lĩnh vực kinh doanh. Trong bài học lần sau, ông Petit Bon, giám đốc hành chính của công ty Paragem, sẽ có một buổi tiếp xúc với ông Paul Duval, nhà báo được mệnh danh là Với Ngàn Câu Hỏi. Và các bạn sẽ thấy là tầm quan trọng của chi phí sản xuất được đo lường bằng doanh số.
Paragem, c'est combien de produits ? Que représentent vos coûts de production ?
Environ 70% de notre chiffre d'affaires.
Để yêu cầu một cách lịch sự, người Pháp thường dùng thức điều kiện, conditionnel. Thức này được chia gần như là thì futur, thức indicatif, nhưng với từ đuôi của thì imparfait. Je pourrais, AIS, tu pourrais, AIS, il pourrait, AIT, nous pourrions, IONS, vous pourriez, IEZ, il ou elle pourrait, AIENT.
Est-ce que Daniel pourrait me l'apporter à l'aéroport ?
Daniel, pourriez-vous aller à l'aéroport ?
Est-ce que je pourrais prendre un taxi ?
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem qua giáo trình Comment vont les affaires trên đài RFI.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí thể thao với đề tài Ebola khuấy động bóng đá ở cả châu Phi lẫn châu Âu, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Virus Ebola lây lan nhanh chóng tại châu Phi và ló dạng ở châu Âu đang làm chao đảo nền bóng đá châu Phi và bắt đầu ảnh hưởng đến các câu lạc bộ bóng đá châu Âu có thuê cầu thủ châu Phi. Biểu hiện rõ nhất là những thông tin trái ngược nhau về cúp bóng đá châu Phi CAN 2015, trên nguyên tắc sẽ diễn ra tại Maroc vào đầu năm 2015. được đăng cai tổ chức một sự kiện thể thao lớn như cúp bóng đá châu Phi là một vinh dự và quyền lợi mà một quốc gia phải khó khăn lắm mới giành được. Vương quốc Maroc vùng Bắc Phi đã được Liên đoàn bóng đá châu Phi trao quyền tổ chức cúp này từ ngày 17 tháng Giêng đến mùng 8 tháng 2 năm 2015. Thế nhưng, dịch Ebola đã bùng lên tại ba nước Tây Phi là Liberia, Sierra Leone, Guinea, làm cho khoảng 4.500 người chết, và nguy cơ tăng tốc và lan rộng ngày càng rõ nét. Lo ngại trước khả năng dịch bệnh có cơ hội lây lan mạnh mẽ do số người đổ về Maroc quá đông nhân cúp bóng đá châu Phi, chính quyền Vương quốc Maroc cách này hơn một tuần đã đề nghị Liên đoàn bóng đá châu Phi cho lùi cuộc thi đấu để chờ cho tình hình lắng dịu. Câu trả lời của Liên đoàn bóng đá châu Phi đã rất tức thời và dứt khoát, vẫn duy trì cúp bóng đá châu Phi vào thời điểm quy định và triệu tập cuộc họp khẩn cấp với Maroc ngày đầu tháng 11. Thứ Sáu vừa qua, trong một thông báo chính thức, Bộ Thanh niên và Thể thao Maroc khẳng định là nước này không hề từ bỏ quyền tổ chức cúp bóng đá châu Phi trên lãnh thổ của mình, mà chỉ đề nghị tạm hoãn mà thôi. Theo Sarah Dupier, thông tín viên RFI tại Casablanca, Maroc đã lao vào một cuộc đọ sức với Liên đoàn bóng đá châu Phi nhằm chiếm thế thượng phong trước cuộc họp ấn định vào ngày mùng 2 tháng 11 tại Alger với Liên đoàn bóng đá châu Phi.
Rabat l'a redit, pas question pour l'instant d'annuler l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. En revanche, la demande de report, elle, reste ferme.
Rabat đã nhắc lại, trước mắt hoàn toàn không có vấn đề hủy bỏ cúp bóng đá châu Phi. Ngược lại, Maroc kiên quyết yêu cầu dời ngày tổ chức. Vả lại, một số biện pháp được chính quyền Rabat ban bố trong tuần này có thể khiến cho Liên đoàn bóng đá châu Phi xem xét vấn đề một cách có lợi cho Maroc. Đó là việc thông qua hồi đầu tuần này một kế hoạch mới để chống lại virus Ebola. Còn trên bình diện thể thao, đó là quyết định hủy bỏ Đại hội bóng đá Thế vận hội Liên Ả Rập dự kiến vào tháng 6 và tháng 7 năm 2015. Biện pháp này sẽ cho phép giải phóng sân vận động Agadir vào thời điểm đó mà Maroc muốn chọn để tổ chức cúp bóng đá châu Phi. Tuy nhiên, thái độ không khoan nhượng của Liên đoàn bóng đá châu Phi vẫn duy trì việc tổ chức cúp bóng đá CAN 2015 vào đầu năm tới đang gây lo ngại nơi giới hâm mộ bóng đá Maroc. Trên Internet, người ta đã nói đến những biện pháp trừng phạt nhắm vào Maroc nếu đề nghị hoãn lại không được chấp nhận. Biện pháp đáng ngại nhất là đội tuyển bóng đá quốc gia Maroc vốn không phải đấu vòng loại để tham gia cúp bóng đá châu Phi 2015 vì là nước chủ nhà, sẽ không thể tham gia cuộc tranh tài khi cúp diễn ra tại một nước khác. Nỗi lo ngại này ngày càng to lớn hơn khi các mãnh sư của vùng núi Atlas, biệt danh của đội tuyển bóng đá quốc gia Maroc, vốn thường trầy trật trong việc chinh phục công chúng của mình, trong những tuần qua đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Sarah Dubié, Casablanca, RFI.
Nỗi lo ngại của các cổ động viên Maroc không phải là không có lý do. Vương quốc này nhất quyết đòi rời cuộc tranh tài qua mùa hè năm tới, thậm chí qua đầu năm 2016, theo như tiết lộ trên báo chí Maroc. Trong lúc Liên đoàn bóng đá châu Phi lại kiên quyết duy trì thời điểm dự trù vào hai tháng Giêng và Hai năm 2015. Đồng thời cũng đã nghĩ đến một kế hoạch B trong trường hợp Maroc bỏ cuộc. Trong kế hoạch thay thế này, có tin là Liên đoàn bóng đá châu Phi đã liên lạc với 7 quốc gia châu Phi khác để xem nước nào có thể đón nhận ngay cúp bóng đá châu Phi vào thời điểm mà Liên đoàn bóng đá châu Phi mong muốn. Cho đến hôm nay, hai quốc gia là Ghana và Nam Phi đã xác nhận là đã được Liên đoàn bóng đá châu Phi tiếp cận để chữa cháy. Hai nước khác là Ai Cập và Sudan dường như cũng nhận được lời mời. Trong số các chuẩn ứng viên cho cúp bóng đá châu Phi 2015, nặng ký nhất là Nam Phi, nước có đầy đủ cơ sở hạ tầng cũng như năng lực và kinh nghiệm tổ chức để tiếp đón 16 đội tuyển quốc gia trong một thời hạn ngắn ngủi không đầy 3 tháng. Nam Phi được giới phân tích đánh giá là một kế hoạch B hoàn hảo, vì chỉ mới tổ chức cúp bóng đá thế giới gần đây, cụ thể là vào năm 2010, và nhất là đã hai lần tổ chức cúp bóng đá châu Phi vào giờ chót, sau khi nước được quyền đăng cai bỏ cuộc. Vào năm 1996, khi Kenya bị phá sản, và vào năm ngoái, 2013, khi Libya trở thành vùng chiến sự. Tuy nhiên, giới chức bóng đá Nam Phi vẫn tỏ ý rất thận trọng, cho biết là họ chưa hề có bất kỳ quyết định nào, và còn phải chờ Liên đoàn bóng đá châu Phi chính thức loan báo rằng cúp bóng đá châu Phi 2015 sẽ không diễn ra ở Maroc. Ngoài ra, theo Liên đoàn bóng đá Nam Phi, ngày 18 tháng 10 vừa qua, cần phải xem chính quyền Nam Phi quyết định ra sao. Từ Johannesburg, Alexandra Pranjong, thông tín viên RFI ghi nhận.
L'Afrique du Sud a bien reçu une demande de la Confédération africaine de football, lui demandant si elle serait volontaire pour organiser la CAN 2015.
Nam Phi đã nhận được yêu cầu từ Liên đoàn bóng đá châu Phi, hỏi rằng nước này có sẵn sàng để tổ chức CAN 2015 hay không. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Phi Danny Jordan đã xác nhận điều này. Tuy nhiên, theo ông Danny Jordan, Nam Phi chưa hề có quyết định dứt khoát. Lý do đầu tiên là vì Maroc không từ bỏ quyền tổ chức mà chỉ yêu cầu hoãn lại vì dịch bệnh Ebola. Vấn đề đặt ra là phải chờ xem Liên đoàn bóng đá châu Phi có chấp nhận việc hoãn lại hay là đề nghị một nước khác tổ chức. Trong khi chờ đợi, Liên đoàn bóng đá châu Phi đã thăm dò một số nước, trong đó có Nam Phi, để xem họ có sẵn sàng thay thế Maroc vào giờ phút chót hay không. Mặt khác, ông Danny Jordan nói thêm rằng một sự kiện như vậy không thể được tổ chức mà không có sự chấp thuận của chính quyền Nam Phi. Tuy nhiên, chưa thấy có một cuộc thảo luận nào. Dẫu sao thì, theo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Phi, nước ông có đủ khả năng để tổ chức một sự kiện như cúp bóng đá châu Phi trong một thời hạn ngắn. Nam Phi đã thay thế Libya để đón cúp này vào năm ngoái 2013 và từng là chủ nhà của World Cup năm 2010.
Alexandra Bonjon, Johannesburg, RFI.
Di rời hay không di rời, lùi ngày hay không lùi ngày, số phận cúp bóng đá châu Phi Ấn Bản 2015 sẽ được biết rõ vào ngày mùng 2 tháng 11 tới đây, với cuộc họp của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá châu Phi tại Alger, và nhất là một hôm sau đó, khi Liên đoàn bóng đá châu Phi gặp phía Maroc tại Rabat.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Trong bối cảnh Maroc đòi rời ngày, trong lúc Liên đoàn bóng đá châu Phi lại chủ trương rời chỗ nếu Maroc không chịu khuất phục, giới chuyên gia bóng đá nghĩ gì? RFI đã đặt câu hỏi cho Alain Giresse, cựu danh thủ bóng đá Pháp, hiện là nhà tuyển chọn cho đội tuyển bóng đá quốc gia xứ Senegal, một đội bóng có vai vế ở châu Phi. Đối với Alain Giresse, cuộc tranh cãi về thời điểm và nơi diễn ra cúp bóng đá châu Phi 2015 là điều vô bổ, vì ở đâu người ta cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự do Ebola đặt ra. Sau đây là bài phỏng vấn. Do sự lây lan của virus Ebola, chính phủ Maroc có thể từ bỏ quyền tổ chức CAN 2015. Có nên hoãn việc tổ chức sự kiện thể thao này hay không?
Liệu việc rời lại hay hủy bỏ cúp bóng đá châu Phi có giải quyết được vấn đề dịch bệnh Ebola hay không? Nếu được như thế thì quả là một điều tuyệt vời. Cúp bóng đá châu Phi tập hợp 16 đội tuyển là một sự kiện quần chúng sẽ thu hút hàng nghìn người. Nhưng bên cạnh đó cũng còn những sự kiện quần chúng khác. Việc hủy bỏ cúp bóng đá châu Phi sẽ không ngăn chặn được virus Ebola. Để hạn chế rủi ro, cần phải đình chỉ mọi sự đi lại của người dân. Nhưng điều đó liệu có cần thiết hay không?
Nhưng ông có hiểu được mối quan ngại của chính quyền Maroc hay không ạ?
Chúng ta có thể hiểu được họ, nhưng hiện nay máy bay đến từ Conakry, Guinea và Sierra Leone vẫn hạ cánh xuống Casablanca, và những du khách đến đây đều được kiểm tra. Nhân cúp bóng đá châu Phi, chẳng lẽ lại không làm chủ được tình hình hay sao? Chúng ta dĩ nhiên rất quan tâm đến những rủi ro, nhưng khó có thể biết là việc rời cúp bóng đá châu Phi 2015 là cần thiết hay không cần thiết.
Bản thân ông có lo ngại khi đến Maroc tham gia cúp bóng đá châu Phi hay không?
Ồ, virus không phải là ở Maroc mà ở tận phía nam, tại vùng châu Phi dưới sa mạc Sahara. Maroc muốn tự cách ly mình khỏi số dân cư ở vùng dịch bệnh. Đối với cá nhân tôi thì đến Maroc không có vấn đề gì cả. Như người ta đang chú mục vào cúp bóng đá châu Phi, vấn đề là phải có một loạt những biện pháp phòng ngừa Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới phải cung cấp thêm những hướng dẫn. Maroc muốn hoãn cúp bóng đá châu Phi 2015 để tránh hiện tượng người ồ ạt đổ vào nước họ. Nhưng tiếp theo đó thì sao? Tôi không biết gì về quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Phi mà ban chấp hành sẽ họp lại vào ngày 2 tháng 11 tới đây.
Người ta có gợi lên khả năng rời cuộc thi đấu qua Nam Phi hay Ghana.
Nhưng chúng ta vẫn sẽ phải đối mặt với những vấn đề tương tự, sẽ lại có hiện tượng luồng người di chuyển, mọi sự vẫn như cũ, và thực chất vấn đề vẫn nguyên vẹn. Câu hỏi đặt ra là, nên duy trì cúp bóng đá châu Phi hay không, và có nên tổ chức các cuộc thi đấu bóng rổ hay judo hay không? Tôi là một nhà thể thao, cho nên tôi không nắm được vấn đề này.
Các tuyển thủ Senegal của ông có thắc mắc về vấn đề này hay không? Họ đang cố gắng tìm vé tham gia một cuộc tranh tài, vẫn còn chưa chắc chắn.
Chúng tôi không quan tâm đến cuộc tranh cãi đang diễn ra, chúng tôi chỉ biết chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đấu loại của chúng tôi. Chúng tôi chú ý đến thời điểm hiện tại và cố đạt kết quả tốt nhất. Ở cấp độ của chúng tôi, có những điều mà chúng tôi không thể quản lý được. Đó là điều không thể làm được.
Các câu lạc bộ Pháp và châu Âu gần đây đã bày tỏ thái độ quan ngại. Họ có nguy cơ ngày càng miễn cưỡng hơn trong việc cho cầu thủ châu Phi đá thuê cho họ về nước để thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Vâng, quả là như vậy, nhưng đây là điều vượt ra ngoài khuôn khổ của bóng đá. Sắp tới đây có nguy cơ là sinh viên tại các quốc gia bị dịch bệnh sẽ không thể đến châu Âu hoặc Bắc Phi và tất cả các sự kiện thể thao khác cũng có thể bị hủy bỏ. Người ta sẽ cô lập các quốc gia bị Ebola, nhưng nếu đó là những biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh thì tại sao không?
Ông không sợ rằng các câu lạc bộ châu Âu sẽ lợi dụng tình trạng này để không buông các cầu thủ châu Phi của họ.
Quả thực là các câu lạc bộ có quyền nêu bật lý do y tế, nhưng mà đội tuyển các nước bị dịch bệnh Ebola không thi đấu trên sân nhà trong vòng loại cúp bóng đá châu Phi 2015 để tránh tiếp xúc với người dân địa phương. Rủi thay, thực tế là một số nhân viên y tế đã bị lây nhiễm khi tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng chúng ta cũng không nên hoảng loạn mà phải giữ bình tĩnh.
Ở Pháp đã có ai liên lạc với ông để thông báo về những gì cần làm với các cầu thủ của ông hay không?
Một số câu lạc bộ đã làm, họ muốn biết các biện pháp phòng ngừa của chúng tôi. Chúng tôi đã hạn chế tối đa mọi tiếp xúc thân thể với người dân địa phương. Trong quá trình tập dượt, các fan hâm mộ bị chặn lại ở ngoài sân và chúng tôi chào họ từ xa. Chúng tôi tránh bắt tay và rửa tay thường xuyên hơn. Cuộc sống thường nhật của tôi đã thay đổi hẳn, chúng ta không thể sinh hoạt như trước đây với sự hiện diện của con virus Ebola này.
Vừa rồi là Alain Giresse, cựu danh thủ bóng đá Pháp, hiện là huấn luyện viên của đội tuyển châu Phi xứ Senegal. Nỗi lo ngại trước con virus cũng bắt đầu gây tác hại tại các câu lạc bộ bóng đá châu Âu có cầu thủ đá thuê gốc châu Phi, với các tuyển thủ này bị vạ lây. Một ví dụ điển hình vừa được nêu bật. Cầu thủ người Sierra Leone John Camara hiện đá thuê cho câu lạc bộ bóng đá hạng 2 của Hy Lạp là PAS Lamia hôm 17 tháng 10 vừa qua đã công khai phàn nàn rằng sau khi khoác áo đội tuyển Sierra Leone thi đấu vòng loại cúp bóng đá châu Phi ở Cameroon trở về Hy Lạp, anh đã bị chủ nhân buộc phải nghỉ xả hơi trong thời hạn từ 15 đến 21 ngày. Trả lời phỏng vấn của báo chí, John Camara cho biết là câu lạc bộ Lamia của anh đã cấm không cho anh tiếp xúc với đội bóng trong thời hạn tối đa là 21 ngày, tương đương với thời hạn ủ bệnh Ebola. Anh có thể ở nhà, đi du lịch, đi thăm gia đình, nhưng tuyệt đối không được tập luyện hay thi đấu cùng các đồng đội. Quyết định của ban giám đốc câu lạc bộ Lamia bị chỉ trích là quá đáng, vì trong đội tuyển Sierra Leone, vấn đề cẩn trọng đã được ưu tiên. Đội tuyển này thi đấu ở Cameroon, một nước không bị dịch bệnh, và theo Camara, trong suốt thời gian anh ở với đội tuyển quốc gia, mỗi ngày anh đều phải đo nhiệt độ 2 lần. Lẽ dĩ nhiên là câu lạc bộ Lamia đã phủ nhận là mình cố tình cách ly cầu thủ. Nhưng hành động kể trên biểu thị một tâm lý hoang mang, lo ngại đang khuấy động các câu lạc bộ bóng đá châu Âu. dẫn đến việc họ giữ rịt cầu thủ châu Phi của mình ở châu Âu, không cho trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia như thông lệ trước đây.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề nên hay không nên bán vũ khí Mỹ cho Việt Nam, tranh luận trên báo chí quốc tế, tạp chí do Thanh Phương phụ trách. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Le Grita Musuk của Marcia Bula. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Quand tu souris et quand tu